Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 20 tháng 1 năm 2007, và bây giờ là 8 giờ tối, chúng ta có buổi học Phật Pháp hàng tuần. Hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi một cái bài sám văn rất là nổi tiếng, rất là hay, mà thường được tụng ở trong các thiền môn, rất là chùa đó, trong các chùa, mà nhất là buổi sáng công phu. Buổi sáng công phu ai cũng muốn đọc cái bản kinh này, cái bài sám này. Bây giờ trước hết á, mình phải hiểu sám là gì. Thường thường mình hay nghe nó tụng một bài sám. Trang 409, 409. Sám á là một cái bài văn viết ra và sắp đặt những cái tâm nguyện của mình, rồi phổ biến rộng rãi ra bên ngoài để cùng đọc tụng cho dễ dàng. Tóm tắt những cái nghĩa lý, những cái giáo lý một cách đơn giản, trong sáng. Nó là một cái loại thể văn vần. Thường thường sám là một cái loại văn vần, rồi có chừng mực mà mình có thể ngâm, tụng và học thuộc lòng. Rồi một trong một bài sám hội đủ các cái yếu tố của kinh, của kệ, của thơ tích, văn chương. Thường thường trong một cái bài sám, tất cả những cái bài viết như vậy nó đều chứa. Người ta có thể viết sám bằng tiếng âm Hán, người ta có thể viết sám bằng những cái bài bằng tiếng Việt Nam. Mà thường thường trong những cái bài sám mình tụng như vậy đó, cái văn á thì vần, tụng dễ nhớ lắm, không cần học, chỉ cần để tâm mà tụng chừng 5-7 lần là mình thuộc à. Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là từ hồi mà vô chùa tu cho tới bây giờ chưa có một bài sám nào mà mình mở ra mình học thuộc lòng hết á. Mà cứ tụng không là nó thuộc thôi, mà tụng chừng 5 lần là thuộc à. Để nó hay lắm, nó vần lắm. Ví dụ cái bài sám một lòng mỏi mệt không nài, đó là bài sám nhất tâm đó, là dịch từ cái bản chữ Hán á. Cái bài chữ Hán là nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật, thì tiếng Việt dịch lại là một lòng mỏi mệt không nài cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Thì chữ nài với chữ đài nó vận nhau đó. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con, thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Quý vị thấy nó hay không? Đức cứ bắt vần mình tụng như vậy. Và trong một cái bài sám như vậy, người ta nói lên, cái người viết nói lên cái tâm nguyện của mình, cái lời nói thiết tha của mình, mà mình mượn mà một cái thể văn để mà hiển lên, nói lên những cái nỗi lòng của mình. Và người ta hay dùng những cái điển tích, những cái văn chương. Điển tích là như thế nào? Điển tích là những cái lịch sử, những cái câu nói mà nó có lịch sử đàng hoàng. Lý do nào mà ra câu đó? Thí dụ như trong cái bài sám nhất tâm hồi nãy, nó có câu là in như thiền định họ bàn thuở xưa. Thì có nhiều người viết lộn, viết là in như thiền định họ bàn, thì họ ghi là chữ bàn là và bờ a ban là ban quyền bàn, Thì ý của họ muốn nói rằng á, là y như những cái thiền định mà lâu nay người ta thường bàn luận, viết cái câu đó là sai. Và ở trong này cái câu đó phải là in như thiền định họ bàn là B-A-N-G, B-A-B-A-N-G, ban quyền bàn, bàn đó là họ bàn. Tức là nói đến cái gia đình của ông Bàn Long Uẩn. Tại vì gia đình ông Bàn Long Uẩn á, là tu hết cả nhà, hai vợ chồng, một người con trai, một người con gái cùng tu. Thì một bữa nọ, ông Bàn Long Uẩn á, ổng mới nói với người con gái á, là con ra coi coi mấy giờ rồi. À, thì cái cô con gái á, mới đi ra ngoài nhìn đồng hồ, nhìn mặt trời, xong cái đi vô nói với ông già là 12 giờ trưa. Thì cái ông Bàn Long Uẩn ổng leo lên trên giường, ổng ngồi xếp bằng là ổng nhắm mắt, cái ổng chết. Thì cái cô con gái thấy ông già chết như vậy rồi, cái cũng leo giường ngồi cạnh bên, nhắm mắt chết theo. Thì bà già, tức là bà má đó, thấy hai người chết rồi mới chạy ra ngoài ruộng. Thì cái người con trai đang cuốc đất ở ngoài vườn á, mới nói, mới kêu người con trai, nói con ơi con, à, hai cha con, ông hai cha con đó, tức là ông già con với lại đứa con gái, em của con đó, mất rồi. Cái người con trai đang cầm cái cuốc đất gì, chống cái đất xuống đất, nói vậy hả má, rồi cái ông nhắm mắt ông đi luôn. Rồi cái thì bà già bà nói thiệt, mấy người này bỏ tôi đi hết trơn. Cái bà lo chôn cất ba người đó xong rồi, cái bà từ giả làng sống rồi, cái bà cũng leo lên giường bà mất luôn. Tức là gia đình này họ tu đến cái mức độ á, là họ có thể làm chủ cái chuyện sanh tử của họ. Họ có thể chết bất cứ lúc nào và họ không phải khổ đau như con người mình bình thường đau khổ. Hiểu ý không? Cho nên khi người ta nói rằng con nguyện tu làm sao để ngày con mất, con được nhẹ nhàng, đi một cách êm ái, đi một cách tự tại, đi một cách thông dong, không ràng buộc, giống như gia đình con Bàn Long Uẩn vậy. Cho nên trong đó nói là một cái điển tích là in như thiền định họ bàn thở xưa. Thì khi mà mình đọc cái câu đó thì mình biết, à, đây là một cái tích do gia đình ông Bàn Long Uẩn. Quý vị hiểu ý không? Vậy cho nên khi mà nói tới một bài sám á, thì người ta liền nghĩ tới một cái bài văn, nó rất là vần, nó có những cái câu nói, những cái lời văn vần thể nói lên những cái lời tâm nguyện của mình. À, nói lên những cái lời tâm nguyện của mình. Pháp Hòa nhớ hồi 16 tuổi, lúc đó mình mới vừa đi tu, thì mình cũng có tự mình viết một bài sám để cho mình đọc mỗi ngày. À, tối nào mình cũng lên lạy Phật xong rồi mình đọc cái bài sám mà tự mình nói lên những cái lời tự trong lòng của mình. À, Pháp Hòa cũng có viết một bài vậy. Hôm nào rồi soạn lại, kiếm lại cái bài đó rồi đọc cho đại chúng nghe. Cái bài sám đó Pháp Hòa viết hồi 16 tuổi. Mà không có phổ biến cho ai tụng hết á, chỉ để mình tụng thôi. Mà lâu rồi thì cất rồi, giờ không biết để đâu. Bữa nào lục lại rồi đọc cho quý vị nghe, để mình thấy rằng, à, để cho quý vị nghe cho vui những cái kỷ niệm của Pháp Hòa hồi mới vô tu đó. Thì bây giờ mình biết cái bài sám rồi ha. Khi nói tới sám là như vậy đó. Sám là những cái bài văn, nó có cái tính cách khuyên đời, nhắc đời. À, thí dụ như là chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Mình vô mình tu rồi kệ đi, thấy không? Thị phi mình phủi sạch, người ta có luận, người ta có đàm mặc ai. Tiếc ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Đó, ý người ta muốn nhắc cái gì, phải không? Người ta nhắc mình là mình có tiếc có rẻ gì của cái sự sớm hôm đó. Mới thấy cái đầu mình tóc còn đen nhánh, bây giờ lâu lâu dạch dạch ra thì mình lại thấy vài sợi tóc bạc rồi, phải không? Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày công khó, chia phần đem cho đó một hồn. Mình sống tới 36,000 ngày vất vả, cực khổ, lao nhọc, nhưng mà tới hồi chết rồi mình đem được bao nhiêu? Có một cái quan tài thôi. 36,000 ngày công khó, chia phần đem cho đó một hồn. Nhưng mà của tiền thì để lại nhi tôn, tức là con rồi cháu của mình đó, mà bao nhiêu tội lỗi thì phần hồn lãnh riêng. Mình tranh, mình hơn, mình thua, mình giành, mình giật, mình đấu, mình đấm, mình đá, mình làm đủ kiểu, đủ cách, đủ trò, đủ cỡ để mà kiếm một cái gì đó về cho cháu, cho con, cho vợ, cho chồng, cho gia đình. Rồi tới phiên mình thì lãnh cái gì đi? Chỉ một cái quan tài. Và phải nhớ rằng chốn cũ tiền thì khác miền dương thế, quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiên, có nghĩa là không có nể ai hết á. Anh đừng có tưởng anh làm tá, làm tướng, làm ông, làm bà gì ở trên kia rồi anh đem mớ tiền xuống đây anh hối lộ cho ngạ quỷ, cho Diêm Vương, không có được. Chốn cũ tiền khác miền dương thế, không có đem cái gì mà đút lót chai được hết á. Quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiên, tội hành nghiệp cảm liền liền, muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường. Thì đó, đó là một cái hình thức sám. Mà đâu có cần học, cứ tụng chừng 5-3 lần là mình thuộc bài sám thôi. Cho nên sám nhiều lắm, mà nhất là trong Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam rất nhiều bài sám, bài nào cũng hay hết á, bài nào cũng hay hết á. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều, chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật mà khỏi điều thị phi. Hay lắm. Thì hôm nay mình cùng nhau mình học một cái bài sám bằng chữ âm Hán. Cái bài này do một vị thiền sư người Trung Hoa viết, viết bằng chữ Tàu. Rồi quý hòa thượng của mình mới âm, âm từ chữ Tàu ra. Cho nên mình đọc trong này là mình gọi là Hán Việt. Cái thể văn này là cái loại thể văn này là văn điền ngẫu, mà cái âm vận của nó là bằng tiếng Hán Việt. Bài này đã được dịch ra bằng tiếng Việt rất nhiều bản. Mà theo Pháp Hòa mà đi tìm những cái bản dịch mà bằng tiếng Việt sơ sơ á, Pháp Hòa cũng có ít nhất cũng 6 bản dịch bằng tiếng Việt. Mà hiện nay mà Pháp Hòa nhớ rõ ràng nhất là đã 4 bản rồi đó. Một bản của Ni Sư Trí Hải, một bản của Sư Ông Làng Mai, một bản dịch của Sư Ông Làng Mai, một bản dịch của Hòa Thượng Hoàng Quang, và một bản dịch nữa của một vị nữa ở trong cái quyển Sám Văn. Mà coi như là sơ sơ là mình biết 4 bản rồi, mà Pháp Hòa biết còn mấy bản Pháp Hòa có thấy rải rác trên các kinh nữa. Và bản dịch này, cái bản kinh này, bản sám văn này bằng tiếng Hán nó đã được dịch ra rất nhiều bằng tiếng Việt. Hôm nào sau khi mình học xong rồi thì có thì giờ thì Pháp Hòa sẽ phát cho quý vị mấy cái bài đó. Và kỳ sau quý vị sẽ có cái bài này bằng tiếng âm Hán, đem về mỗi buổi công phu sáng tụng cái bài này. Rồi cho quý vị vài bản tiếng Việt nữa, thay đổi tụng mấy cái bản dịch của các vị, hay lắm. Thì bây giờ cái bài sám này có tên là Quy Mạng. Quy mạng là gì? Chữ quy mạng đó có nghĩa là con đem cái thân mạng của con quy hướng về Đức Phật, hay là quy hướng về Phật Pháp Tăng Tam Bảo, gọi là quy mạng. Cái chữ quy mạng á là lấy một trong 6 nghĩa của chữ Nam Mô. Quý vị có nghe chữ Nam Mô không? Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Phật nào đầu tiên nhất mình cũng niệm Nam Mô hết á, phải không? Chữ Nam Mô là gì? Chữ Nam Mô là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, Nam Mô hay là Nam Ma. Thì cái chữ này nó có tới 6 nghĩa lận. Mà hãy dịch một nghĩa thì bỏ 5 nghĩa kia, cho nên không có thể nói hết được. Vì khi mình Nam Mô có nghĩa là con xin kính lại, con xin quy mạng, con xin cứu độ, hiểu không? Con xin đem cái thân mạng con về đảnh lễ. Thì cái chữ Nam Mô nó nghĩa như vậy đó. Và bây giờ nếu mình nói một nghĩa đó thì 5 nghĩa kia nó bị khiếm khuyết, cho nên phải đủ 6 cái nghĩa thì mới nói lên hết được cái chữ Nam Mô. Cho nên người ta không dịch cái chữ Nam Mô, ta để nguyên đó. Mà đôi khi mà có, nếu có dịch đi nữa đó, là người ta chỉ nói cho nó rõ cái nghĩa tạm để hiểu, chứ không thể diễn đạt hết cái chữ Nam Mô. Có khi người ta kính lại, người ta dịch là kính lại. Thí dụ mình nói Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là kính lại Đức Phật A Di Đà. Chữ Nam Mô nghĩa là kính lại. Thì ngày xưa đó, ngài Huyền Trang, quý vị nhớ Huyền Trang không? Đi từ bên Trung Quốc qua đến Ấn Độ, đem kinh về lại Trung Quốc dịch ra bằng tiếng Hán. Thì ngài mới định ra 5 điều chúng ta không thể dịch. Khi dịch kinh thì có những điều không thể dịch, và trong đó có 5 điều đừng có nên dịch. Dịch là gì? Dịch là translate. Chữ dịch, dịch kinh đó có nghĩa là translate kinh từ cái tiếng Ấn Độ ra tiếng Tàu. Mà ngài có đưa ra 5 điều you cannot translate. Thì trong đó, đó thứ nhất là gì? Bí mật bất phiên. Tức là cái gì bí mật là gì? Chữ bí mật không có nghĩa là không được bật mí. Bí mật có nghĩa là những cái câu thần chú, những cái câu đà la ni không dịch. Ví dụ như mình nghe cái câu án ana lệ tỳ xá đề bê ra bạc xà ra đà rị bàn đà nể bạc xà ra bán đi phấn hổ hồng đô lôn phấn ta bà ha, cứ như vậy mà đọc thôi, khỏi dịch. Nam mô di đà bà dạ ra tha dạ đan dạ tha di đi đô bà tỳ di đi ra đâm bà tỳ di đi ra đi ca lăng đế di đi ra đi ca lăng đa và di nị và già na chỉ ra ca lệ ta bà ha, cứ như vậy mà tụng thôi, không có dịch. Vì dịch á, nhiều khi nó mất đi cái màu nhiệm. Quý vị hiểu ý không? Màu nhiệm. À, cho nên gọi là bí mật bất phiên. Ngài Huyền Trang gọi là ngũ chủng bất phiên, 5 điều đừng có phiên dịch. Thì trong đó điều thứ nhất là những câu chân ngôn thần chú đừng dịch. Thứ hai là gì? Thứ hai là đa hàm bất phiên, đa nghĩa bất phiên. Tức là nhiều nghĩa quá, để yên đó. Tại vì một chữ mà nhiều nghĩa thì dịch cái nghĩa này thì nó mất 5 cái nghĩa kia. Cho nên để yên như vậy, đừng dịch. Cho nên cái chữ Phật không dịch. Buddha, Buddha là tiếng Ấn Độ, người Tàu âm là Phật Đà. Phật Đà dịch có 3 nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mà dịch tự giác cái mất cái giác tha, giác hạnh viên mãn. Mà dịch giác hạnh thì mất cái giác tha. Cho nên để yên chữ Phật đó, đừng dịch. Nói một chữ đó là đủ nghĩa hết tất cả. Rồi chữ Nam Mô 6 nghĩa lận, không dịch. À, hay là thí dụ như là cái câu tỳ kheo. Tỳ kheo là 3 nghĩa nè: phá ác, bố ma, khất sĩ. Tỳ kheo có 3 nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Cho nên không dịch, để yên. Nghĩa là như vậy, nhưng mà khi nói để cho nó trọn cái danh, cái nghĩa của chữ tỳ kheo thì cứ gọi tỳ kheo. Còn mình gọi một cái nghĩa nào trong đó chỉ là gọi như vậy thôi, chứ chưa nói hết lên cái nghĩa lý của chữ tỳ kheo. Quý vị có hiểu ý không? Thí dụ như chữ sa di, 3 nghĩa: tức từ, cần sách, cầu, cầu tịch. Sa di có 3 nghĩa: tức từ, cần sách, cầu tịch. Mà dịch một nghĩa thì nó chật đi cái chữ sa di. Cho nên sa di để yên đó. Bởi vì chữ sa di là hàm đủ 3 nghĩa, mà dịch đó thì không được. À, hay là cái chữ bạc gia phạm, quý vị đọc trong kinh Dược Sư: tôi nghe như vậy, một thời nọ đức bạc gia phạm du quá đến thành Quảng Nghiêm hay Quảng Hương gì đó, ở nghỉ dưới cây âm nhạc. Đức bạc gia phạm, mà bạc gia phạm tới 6 nghĩa lận. Chữ bạc gia phạm dịch 6 nghĩa. Mà nếu mình dịch một nghĩa nào đó thì nó lệch đi cái nghĩa khác, cho nên người ta để yên đó. Tôi hiểu không? Cho nên nhiều nghĩa thì không có dịch. À, rồi cái thứ nữa là gì? Thanh cao bất phiên. Mỗi khi mình nghe cái tên, cái danh hiệu đó là mình cảm thấy nó nó có một cái gì đó nó màu nhiệm, nó hay lắm, cho nên khỏi dịch. Thí dụ như cái chữ Bát Nhã Ba La Mật, mà nếu mình dịch là trí tuệ cũng chưa đủ hết cái nghĩa Bát Nhã, bị chữ Bát Nhã là trí tuệ. Nhưng mình dịch chữ trí tuệ cũng không, chỉ cần nghe chữ Bát Nhã Ba La Mật là mình thấy có một cái gì đó rất là linh thiêng, rất là mầu nhiệm, để yên đó. À, rồi Thuận Cổ Bất Phiên, tức là xưa nay người ta đã dịch vậy rồi thì mình cứ để yên vậy đi, mình đừng có cãi chữ nữa, làm cho nó mất đi cái hay. Người ta đã quen rồi, ta đã thuận như vậy rồi, giờ mình đổi ngược lại cái thì nó không hay. À, quý vị hiểu ý không? Thí dụ như hồi xưa đời lúc mà đời Hán, đời Tùy rồi đó, người ta có những cái danh từ như là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quý vị có nghe cái chữ đó không? Trong kinh Bát Nhã mình hay nghe tụng đó. Chính được cái chỗ gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nghĩa là gì? Nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà lâu nay hãy nghe tới cái chữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là ai cũng biết hết rồi, cho nên khỏi dịch. Rồi cái thứ nữa là gì? Gọi là Hữu Phương Vô Bất Phiên, tức là ở xứ này, tức là Trung Quốc á, cái xứ Trung Quốc không có thì đừng có dịch. Thí dụ như là ở Trung Quốc á, không có cây diêm phù, không có cây diêm phù, mà ở Ấn Độ thì có cây diêm phù. Cho nên thật cái thí dụ như là cây diêm phù đó như thế này như thế kia, rồi bây giờ mình không có cây diêm phù sao mình dịch, thì cứ để yên là cây diêm phù đi chứ đừng có dịch. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như ở ngoài Bắc á, người ta kêu cái muỗng là cái thìa, trong Nam mà kêu cái muỗng. Như vậy thì khi mình đọc tới cái văn chương ngoài Bắc mà nó là đi vào bếp lấy cái thìa, thì nếu mình chuyển lại bằng cái tiếng miền Nam á, là đi vô bếp lấy cái muỗng. Vì cái thìa với cái muỗng nó giống nhau thì dịch nghĩa cái kiểu đó thì được. Mà nếu mà cái chữ thìa đó mà ở trong Nam hoàn toàn không có cái thứ gọi là muỗng mà cũng có thứ gọi là thìa thì đừng dịch gì hết á, cứ để yên cái chữ thìa của người ta. Quý vị hiểu ý không? Ngoài Bắc á, họ kêu ngô, mà trong Nam kêu bắp. À, thì bây giờ nếu mình đọc tới cái chỗ là tôi rất là thích ăn ngô thì mình phải dịch ra tiếng miền Nam cho người miền Nam họ hiểu là thích ăn bắp. Tại vì Nam nó có cái thứ trái gọi là ngô mà Nam gọi là bắp, thì mình dịch được lại được. Còn nếu mà lỡ mà ngoài Bắc mà có cái đó mà trong Nam, không biết ở ngoài Bắc có cây đậu rồng không? Có không? Có cái thứ gì mà trong Nam có mà ngoài Bắc không có không? Có nhiều thứ đó ha. Dạ. Thì nếu mà lỡ cái chữ đó mà nó lọt ra ngoài miền Bắc á, thì miền Bắc không có cái trái đó thì làm sao dịch, làm sao mà diễn đạt đây, thì cứ để yên vậy. Đó. Rồi thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề là cái chữ quy mạng là vậy đó. Quy mạng là dịch nghĩa từ cái chữ Nam Mô. Thì các vị thiền sư, các vị hòa thượng, các tổ ngày xưa người ta giỏi văn chương lắm. Người ta viết một cái bài văn thì người ta lấy một chữ ra để người ta làm nên cái chữ, cái bài văn cho nó hay ho. À, thì cái bài này đọc là Quy Mạng Thập Phương Điều Ngự Sư. Quy mạng là con xin quy mạng, tức là đem thân mạng con quy hướng về. Quy hướng về đâu? Thập phương là mười phương. Mười phương gì? Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới, kêu là mười phương. Ten directions. Thấy không? Mười phương. Điều ngự sư là ai? Điều ngự sư là một trong mười danh hiệu của Phật. Đức Phật có đến mười hiệu lận. Phải không? Mà chữ điều ngự sư này là một trong mười hiệu đó. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó. Thì cái chữ điều ngự là gì? Điều ngự là cái người có thể chế phục, thấy không? Và điều ngự chế phục, ngăn chặn những cái khó khăn, là gọi là điều ngự, cái đấng mà có thể chế phục được những phiền não khổ đau. Đức Phật là người có thể làm được việc đó. Còn mình bây giờ làm được không? Chút xíu thì khổ, chút xíu thì đau. Chỉ một câu nói nhỏ thôi là mình đã không chế phục được rồi. Mình đã để cho cái cơn giận nó bộc phát, nhưng mà không điều ngự được, không điều phục được ai, cho nên mình đâu có làm trượng phu đâu. Mà ngược lại cái chữ trượng phu là gì? Tiểu gì? Tức là mình hay giận, hay hờn những cái lắc nhắc nhỏ nhất. Quý vị hiểu không? Cái người mà hay giận, hay hờn cái chuyện lắc nhắc vậy đó, khổ ai? Khổ mình. Mình không có khả năng chế phục những phiền não, những cái chuyện buồn phiền li ti trong cuộc sống của mình, thì mình khổ đau tràn ngập luôn. Còn Đức Phật chế ngự được tất cả những cái nhỏ đó. Cái lớn chế đã đành rồi, mà cái nhỏ cũng phải chế luôn. À, cho nên mình xin quy mạng, mà không phải một Đức Phật ở trong một phương, mà tất cả 10 phương chư Phật con xin quy mạng hết, con xin lãnh lễ hết. À, cho nên bản tiếng Việt ta dịch đó, quy mạng 10 phương vô thượng giác, chính là chính lại 10 phương chư Phật. Vậy thì cái câu đầu này là lại Phật, ha, chính lại các vị Phật. Bây giờ câu thứ hai nè, pháp màu quy mạng thập phương điều ngự sư, sư là thầy đó, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp. Đó, cái câu này là kính lễ pháp bảo. Hồi nãy là Phật bảo là 10 phương chư Phật, bây giờ 10 phương pháp đây nè. Mình lễ pháp bảo. Giáo pháp của Phật á, là cái giáo pháp dạy cho mình thoát ly cái tham dục. Quý vị nhớ nha, chữ dục á, thường thường mình hay bị lầm lắm. Nghe cái chữ dục là mình thấy ớn da gà rồi. Mình nói cái chữ dục là cái gì xấu lắm. Không phải đâu. Chữ dục đó chỉ cái nghĩa nó đơn giản thôi. Chữ dục là muốn. Dục là muốn. Nhưng mà bây giờ á, đa số con người mình không có muốn một cách chân chánh. Mình không có phải tham muốn những cái chuyện, mình không có muốn những cái đi lên, mình lại muốn những cái khổ đau, những cái đi xuống. Cho nên phải thêm cho đủ là tham dục. Tức là những cái tham, những cái dục vọng mà do cái tâm tham lam ích kỷ của mình mà ra. Đó. Mà giáo pháp của Phật là dạy cho mình cũng dục, nhưng mà lìa cái tham dục. Còn bây giờ mình dục cái gì? Mình dục hướng thượng. Thí dụ như giờ mỗi tối thứ bảy á, là mình dục đi chùa, là muốn đi chùa. Mà nghe kinh mà không chán, không mệt. À, cái đó gọi là ham nghe kinh. Mà càng nghe mình càng thấy pháp hỷ sung mãn. Tức là mình thấy rằng niềm vui Phật Pháp rất là đầy đủ ở nơi mình. Mình ngồi thiền mình không có hí mắt mình coi có mấy giờ rồi. Mình không có hí mắt mình coi ông thầy ông thỉnh chuông chưa. Mà mình ngồi thiền mình rất là sung sướng, mình rất là khỏe để mình ngồi, cái gọi là thiền duyệt vi thực. Lấy cái thiền định làm cái món ăn cho mình. Ngồi mà không ăn vẫn thấy no. Quý vị thấy những cái ngày mà mình phát nguyện trì kinh Pháp Hoa đó, tụng từ sáng cho tới chiều, tụng hăng say, mà tụng càng về chiều mà tụng càng hay chứ. Còn buổi sáng tụng vô cũng còn chưa có, chưa thuần, chưa nhuần, chưa nhuyễn nha, mà tụng mà tới 6 giờ chiều, 7 giờ chiều mà thấy có vẻ mệt mỏi, mà thiệt sự không, lần nào cũng vậy hết. Tụng càng về chiều tụng càng hay. Đó, cái đó gọi là mình có thiền định trong khi mình trì kinh. Mình lấy niềm vui khi trì kinh gọi là thiền diệt vi thực. Mình nghe giáo pháp mình thấy vui vẻ, mình thấy đầy đủ trong con người mình, gọi là pháp hỷ sung mãn. Thì ham cái đó lợi chứ có sao. Cho nên đừng hiểu lầm chữ dục. À, ở đây á, đạo Phật chỉ dạy cho mình lìa cái tham dục thôi. Cho nên á, mình quy Phật là cái đấng phước trí vẹn toàn. Còn mình quy pháp là đạo thoát ly tham dục, con đường dẫn cho mình lìa cái chỗ tham dục. Thí dụ như á, đâu có ai cấm mình được quyền ham xe đâu, cứ mua xe đi chứ. Nhưng mà ví dụ mình có 50 ngàn, mua chiếc xe 50 thôi, hay là 45 thôi, mà có 50 ngàn mua dễn cái xe 100 ngàn, trả không nổi, nhà băng lấy, rồi mất mạc, rồi vân vân, nó xảy ra. Hiểu ý không? Cái đó gọi là mình tha một cách over, quá những cái mình có thể có khả năng, chứ không phải là bắt mình đừng có tham gì hết, không phải. Cho nên mình quy y Phật rồi, mình quy y Pháp rồi, bây giờ mình bắt đầu quy y Tăng, là tam thừa tứ quả giải thoát Tăng. Tam thừa là 3 cái bậc tu, 4 quả là 4 cái quả mà người ta chứng được. Bây giờ tam thừa là gì? Chữ tam là mấy? Tam là 3, phải không? Thừa là cái cổ xe, hay bây giờ nói một cách đơn giản cho dễ hiểu là cái từng bậc tu của người ta. Thí dụ như các vị mà nghe Pháp, và nghe giáo Pháp, biết khổ, biết sanh già bệnh chết là khổ, thù oán gặp gỡ khổ, thương yêu xa lìa khổ, ham muốn nhiều quá không được thì khổ, biết những cái khổ đó rồi phát tâm lìa bớt nó đi, cố gắng sống cuộc đời tu hành cho nó đàng hoàng, cái gọi là thanh văn thừa, gọi là tiểu thừa, tức là chưa làm được gì hết á, nhưng mà giờ mình cứ gọi là một mực mình tu để cho mình được an lạc giải thoát, gọi là tiểu thừa. Hiểu ý không? Rồi các vị mà người ta quán 12 nhân duyên á, người ta tu cái pháp 12 nhân duyên, người ta thấy á là cái vô minh là cái mà làm cho con người mình đau khổ nhiều nhất. Cái hành vô minh, từ vô minh đó, nó tạo ra cái thủ, cái chấp vân vân. Thì thấy được như vậy rồi người ta lìa bớt nó đi, thì người ta sao? Người ta tu ở cái bậc trung thừa, thanh duyên giác thừa đó. Thanh văn là các vị tu tứ đế, thấy không? Duyên giác là các vị mà người ta quán về 12 cái nhân duyên tạo nên cái khổ đau con người mình. Rồi các vị mà người ta tiến lên chút nữa, người ta tu Thánh Tăng Bồ Tát, tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục rồi đó, thiền định, trí tuệ, thì người ta gọi là đại thừa, tam thừa. Bây giờ mình nghĩ coi mình tu ở thừa nào, mình đang ở thừa nào, chắc mình tiểu thừa phải không? Mình chỉ muốn độ mình thôi, mình chỉ muốn độ cho mình thôi, không muốn độ ai hết á. Thì thôi thừa nào cũng được, miễn là có tu là tốt rồi. Bây giờ 3 thừa rồi tới 4 quả. 4 quả là 4 cái quả thánh đó, tức là Tu Đà Hoàng nè, Tư Đà Hàm nè, A La Hàm nè, A La Hớn nè. Cái này thì mình nghe lại những cái bản kinh trước mình học thì mình sẽ biết những cái định nghĩa. Ở đây mình không có nói nữa, mình chỉ lược sơ vậy thôi. Tam thừa tứ quả giải thoát Tăng, tức là những người tăng tu có cái sự giải thoát mà do hiểu được cái tứ đế và 12 nhân duyên là giải thoát. Giải thoát là gì? Giải là mở ra, thoát là vượt nó. Mình mở ra mà mình vượt được thì gọi là giải thoát. Còn mình mở không được, mình cột, mình ở một chỗ, mình quằn quại khổ đau thì gọi là trói buộc. Cho nên cái người mà giải thoát là cái người có tu. Cái chữ tam thừa đó, tứ quả đó, không có thể dịch được, để yên như vậy. Tại vì cái chữ đó nó dịch như nó kỳ lắm. Chữ thừa là cổ xe, chữ tam là 3, chữ tứ là 4, chữ quả là trái. Không lẽ bây giờ mình dịch là 3 xe 4 trái? Dịch vậy đâu có được. Cho nên phải để yên tam thừa tứ quả. Hay là nếu có dịch đi nữa cũng phải giữ chữ thừa là 3 thừa 4 quả. 4 quả chứ còn không thể dịch là 3 xe 4 trái. Vậy đây là quả, đây là quả vị tu chứng, cái kết quả của người tu. Thì cái cũng cái quả cũng là cái nghĩa trái đó, nhưng mà ở đây không thể dịch là trái được, mà đây là kết quả. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì nội cái câu 3 câu đầu thôi là quy y ai nè? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Rồi cái câu thứ tư là câu kết, nguyện tứ từ bi a di thọ, tức là nguyện xin từ bi thương xót cho con, nhiếp thọ con, nhiếp tức là nhiếp tức là chấp nhận con, thâu nhiếp con, gọi là nhiếp thọ. Accept me, accept my request. Gọi là tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Rồi mình đảnh lễ Phật pháp tăng xong rồi, bây giờ đây nè, bắt đầu mình mới bộc bạch, mình mới trần tình, mình mới phơi bày những cái điều mình đang muốn nói với Phật, với pháp, với tăng đây. Mình nói như thế này, mình nói đệ tử chúng đẳng, tức là đệ tử chúng con, chúng đẳng là chúng con đó. Hồi xưa người ta ghi cái câu này, người ta để là đệ tử chấm 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 chấm, biết gì không? Điền tên mình vô, mình tụng mình đó, đó. Đệ tử diệu bông, hay là đệ tử diệu xoài, đệ tử diệu mít gì đó. Nhưng bây giờ mình tụng chung, mình nói chung đi, đệ tử chúng con là đệ tử chúng đẳng, là đệ tử chúng con. Đó, mình nói với Phật đấy, ta câu này mình nói với Phật đó. Phật ơi, my dear Buddha, đệ tử chúng con, tự vi chân tánh, tức là tự con phản bội cái chân tánh của con. Chân tánh là gì? Là cái true nature. Tự vi là tự mình phản bội, tự mình đi ngược lại với cái chân tánh của mình. Cái chân tánh của mình á, nó vốn á, nó bình lặng. Cái tâm á, bây giờ mình nói rơi đơn giản đi, cái lòng, cái sự thanh, cái tâm thanh tịnh của mình á, vốn mình đã sẵn có. Nhưng mà tại vì sao? Mình không có chịu sống với nó, mình không có chịu phát huy nó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Có một ngày nào đó mình ở nhà yên tĩnh, thật là yên tĩnh, không có nghe một phiền muộn, bất cứ một chuyện thị phi nhân ngã của ai hết. Cái lòng mình nghe nó, mình cảm thấy nó thảnh thơi vô cùng vô tận. Cái đó mình đang sống với cái gì? Đang sống với cái chân tánh của mình đó. Nhưng mình không có chịu đâu, buồn lắm. Bắt đầu nhắc cái phone lên. Chị ơi chị, tuần rồi tôi bận quá tôi không có đi chùa. Chị đi chùa chị thấy có gì lạ không? Cái người kia mới nói có gì đâu, tôi thấy có gì lạ đâu. Bà đừng có giấu tôi, tôi mới nghe cái chuyện này hôm qua này. Không lẽ bà đi bà không biết sao? Tôi ở nhà mà tôi còn biết nữa, bà không biết à? Như vậy thì mình tự vi chân tánh, mình uổng nhập mê lưu. Nhập là gì? Nhập là đi vào, mê là mê muội, lưu là dòng sông, chạy nhảy vào cái dòng sông mê muội đó. Mà một ngày yên tĩnh tâm hồn không chịu đi tìm những cái chuyện mê lưu đó để mà nhảy vào. Quý vị có hiểu ý không? Đó là mình nói rồi. Bây giờ á, trong gia đình của mình cũng vậy. Nhiều khi á, gia đình mình đang sống an lạc, điều hòa, bình dị, mình không chịu. Mình muốn cái gì nó sống động, nó sôi nổi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Hai vợ chồng sống với nhau, với lại mấy đứa con, đi làm về, thấy không? Vợ nấu, chồng phụ, con thì hút bụi, dọn dẹp hay là dọn chén gì đó, vân vân. Nói chung là gia đình sống hạnh phúc lắm. Cái bắt đầu cái tự nhiên biết sao vậy đó, ông ứng bà hành vậy, cái nói mình sống kiểu này sao nó lạc lẽo, nó chán chường quá. Thôi mình rủ nhau mình đi nhảy đầm đi. Nhảy đầm tức là mình đi nhảy mương, nhảy đam đó. Mà quý vị biết nhảy đầm á thì phải thay đổi những cái partner. Mình vô đó mình gặp bạn bè này ha. Bồ của anh á nhảy với bồ của tôi, bồ của tôi đang xê với bồ của anh. Rồi thì sao? Lâu ngày cái nó bắt đầu nó sanh cái gì? nó sanh phiền muộn, nó sanh ghen. Hồi nãy bà làm cái gì mà bà nhảy với nó, tôi thấy nó mùi dữ vậy. Cái bắt đầu bà nói sao, cái ông này lãng à, thì nhảy đầm mà phải express như vậy chứ sao. Tại sao tôi không thấy bà express cái kiểu đó với tôi? Đó, tự vi chơn tánh uổng nhập mê lưu. Mình sống một cách cuộc đời mà nó bình an không chịu, chịu những cái gì bất bình thường. Đó là mình nói cái mặt thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Con cái của mình cũng vậy. Nó đi học, rồi nó đi làm, rồi thậm chí nó đi làm về, nó ở nhà chơi, hay lâu lâu nó đi uống cà phê với bạn, nó bình dị lắm. Nhưng mà mình thấy cái người kia có vẻ thành công hơn con mình, cái mình phán, bữa nào mình giận mình phán cho nó một câu: mày làm nên được cái tích sự gì? Mày thấy cái người kia không? Làm như thế này, làm như thế kia, người ta đem tiền, đem của về, người ta nuôi cả gia đình, còn gửi về Việt Nam nữa. Đó, tức là mình muốn xui con của mình nó đi vào cái dòng sông mê lưu đó. Nó đi làm cực khổ, nó kiếm từng đồng từng cát về, nó nuôi sống bản thân đó, nó phụ với mình chút ít. Tốt rồi, đừng có ham thêm nữa. Mà ngoài cái khả năng của nó, mà nếu mình lâu ngày mình nói hoài thì tự ái nó lên. Tự ái nó lên thì nó phải làm những cái chuyện tội lỗi để kiếm tiền cho nhiều. Rồi lúc đó làm sao? Nó bị khổ đau, tù tội vân vân. Cho nên mình phải đừng có phản bội cái chơn tánh đó. Ở đây nó hai nghĩa nha. Bây giờ Pháp Hòa nói nghĩa cạn đó. Nghĩa cạn tức là mình sống với cái bình thường, cái thanh tịnh, cái bình dị, cái thản nhiên, cái an lạc, cái hạnh phúc của gia đình mình, của chính bản thân mình. Đừng có nhảy vào dòng sông mê lưu đó. Mình đi kiếm cái chuyện thị, chuyện phi mình nghe. Nghe xong rồi có chuyện cái bắt đầu mình chối, mình cãi. Rồi thậm chí học tới học lui cái mình phone lên mình mắng. Mình nói tôi kể chị nghe và tôi dặn chị rồi, chị đừng có nói bà ba bà tư nghe. Chị biết cái bà ba bà tư đó mà, lọt vô tai bả rồi bả không bao giờ bả để yên đâu. Ủa vậy thì lọt vô tai mình không để, mình có để yên không mà mình lại nói người ta. Tôi đã biết cái bà đó như vậy, tôi dặn chị rồi mà chị không nghe tôi, thấy không? Đó, mình uổng nhập mê lưu. Còn mà nếu mà nói về cái mặt sâu sắc hơn trên phương diện tu hành á, thì phần lớn á, chúng ta chỉ thấy được những cái dị biệt của các pháp, mà chúng ta không thấy được cái bình đẳng của các pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói như thế này: cầm cái quyển này lên á, mình nói đây là quyển sách, đây là quyển kinh, đây là tờ giấy. Mình đặt nó ra tên chứ gì? Quyển sách, quyển kinh, tờ giấy. Và cũng chỉ vô cái đống giấy kia mình kêu là rác. Như vậy thì mình thấy mình chỉ biết phân biệt những cái tên bên ngoài của nó. Mình thấy những cái tánh dị, tức là những cái different của mọi thứ vật. Rồi chúng ta sanh ra cái phân biệt sách nè, giấy nè, rác nè, kinh nè. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình nhìn bằng cái con mắt bình đẳng của các sự vật thì tất cả đều là cái gì? Đều là giấy thôi. Nhưng mà chẳng qua nó đóng thành một cuốn quyển sách như vậy để mà bình luận cái gì đó thì chúng ta gọi là một quyển sách. Rồi cái này là ghi chép từng cái lời Phật dạy, rồi chúng ta tụng thì chúng ta kêu quyển kinh. Rồi in ra từng tờ vậy là chúng ta kêu tờ giấy. Rồi nhùi là cái cục bỏ cả đống kia chúng ta kêu là đống rác hay là đống giấy. Nhưng mà cái đó là mình đặt cái từng cái tên. Cái dị đó, dị là cái khác biệt. Nhưng mà cái bình đẳng của tất cả những cái mà hồi nãy chúng ta nói, nó chỉ có cái gì? Cái thể bình đẳng của nó là gì? Là giấy thôi. Nhiều tờ giấy gộp lại kêu là quyển sách, rồi xé từng tờ kêu tờ giấy. Quý vị có hiểu cái chỗ này không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nữa đây. Cũng đồng là một thứ này nha. Bây giờ nó thành cái này rồi, chúng ta kêu cái ly. Rồi bây giờ mà nếu mà nó một cái miếng hoa, Rồi cũng cái thứ này đây mà làm ra cái này là chúng ta kêu cái dĩa. Vậy thì cái dĩa nè, cái ly nè, cái bình hoa nè, cái mặt bàn nè, chúng ta kêu nó bốn tên rồi phải không? Nhưng mà thật chất ra cái nó, cái này nó làm bởi bằng cái thứ gì? Bằng thủy tinh. Đấy, thủy tinh mà cán bằng ra thì chúng ta gọi là cái gì? Cái mặt kiến. Chấm hoa vô là kêu bình hoa. Cái dĩa nhỏ nhỏ này kêu cái dĩa. Nhưng mà thật ra cái thể mà để làm ra từng cái vật chúng ta gọi nó là cái gì? Cũng là chất thủy tinh thôi. Đó. Chúng ta lại quên cái bình đẳng đó mà chúng ta lại cứ đi chạy theo những cái gì? Những cái dị biệt của mọi thứ, mọi vật. Rồi chúng ta đặt tên cho nó, rồi chúng ta phiền muộn khổ đau với nó. Quý vị có nhớ Việt Nam á, lâu lâu cái mấy đứa nhỏ nó giận nhau cái nó kêu tên ra nó mắng. Rồi mình tức với mình lại, mình nói, ê mày tại sao mày mắng tao? Cái thì nó mới nói tao đâu có mắng mày đâu, tao mắng cái thằng năm bảy trên trời mà. Vậy thì mày, tại vì mày nghĩ là anh nghĩ là anh tên năm tên bảy đó anh mới khổ, anh mới buồn, chứ nếu mà anh nghĩ nhiều trên đời này nhiều năm nhiều bảy lắm. À, nhiều người thứ năm, nhiều người thứ bảy, nhiều người tên năm tên bảy lắm thì anh đâu có buồn. Quý vị hiểu không? Cho nên mình á, phần lớn là chạy theo những cái hình tướng bên ngoài, mình phân biệt. Nếu mà ai kêu cái này là cái chung là không được à. Không có thể gọi cái chung, bây giờ nó bự như vậy mà để đựng nước là cái ly, chứ không thể gọi là cái chung. Nhưng mà cũng y chang như vậy, mà nếu nó có cái quai cầm mà chúng ta kêu cái tách, rõ ràng không? Nhưng mà thật sự cái tách hay là cái ly hay là cái chung thì cái dụng của nó để làm gì? Để đựng nước thôi. Cái dụng của nó là để đựng nước. Rồi cái thể của nó là làm bằng thủy tinh. Nó chỉ có cái là nó khác cái tên. Nhưng mà phần lớn là mình sống bằng cái tên, cho nên mình mới khổ đau với cái tên. Mình buồn phiền với cái tên. Cho nên mình á, uổng nhập mê lưu là mình chạy theo cái dòng sông mê. Mình nhập vào cái dòng sông mê mà mình không bao giờ sống được với cái giác đó. Cái chân tánh của mình là phải thấy cho được tất cả vạn pháp nó thanh tịnh nó như vậy, nó giống nhau như vậy. Cho nên đó là mình á, là chạy theo cái mặt dĩ nhiều hơn là mặt đồng. Đồng tức là mọi thứ nó đồng giống nhau. Giấy là giấy, đồng giấy hết, nhưng mà gộp lại cái gì đó thì chúng ta đặt cho nó cái tên nó khác vậy thôi. À. Rồi á, chúng ta chạy theo cái gì? Chạy theo cái phá nhiều hơn là cái thành. Thí dụ như thế này, cái ly này á, mà nó bể con gái á, thì chúng ta khổ, chúng ta buồn. Tại vì cái ly này mình thương nó dữ lắm, mình uống, mình dùng nó mấy chục năm nay, bây giờ tự nhiên nó bể mình buồn lắm. Nhưng mình đừng có, mình quên một điều, cái ly này nó bể rồi người ta sẽ nấu nó lại, rồi người ta sẽ chế nó thành ra cái ly khác. Mình chỉ thấy chết là chết thôi, chứ mình đâu có thấy chết để rồi sanh nữa đâu. Nếu mình thấy chết để rồi sanh nữa là mình không có buồn dữ dội, mình không có khổ cùng cực như vậy. Chờ hôm trước là Pháp Hòa mới đọc quý vị nghe đó. Pháp Hòa thấy một cái lá nó rơi xuống và nói một chiếc lá, sao quên rồi, một chiếc lá vàng bay, bay đẹp cả khung trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Cái lá vàng nó rơi xuống nó thiệt là đẹp, rồi nó xuống đó nó ôm, nó nằm im với lòng đất, rồi cái này mai mốt nó rã ra nó thành đất, cái nó trở lên làm lá nữa. Cho mình thấy những cái hoại của nó, mình không có thấy cái sự luân chuyển của nó nữa, cho nên mình khổ. Có nhiều khi mình chỉ thấy được một cái mặt tiêu cực của người kia, mình không thấy được cái mặt tích cực của người nọ, của người này. Ai cũng có cái mặt tốt, ai cũng có mặt xấu. À, mà mình đau khổ là tại vì mình nhìn có một chiều à. Mình thấy cái người kia xấu không, không có gì tốt hết á. Rồi cái khi mình thương á, cái xấu của nó khỏa lắm hết trơn á, trời ơi, mình thấy cái mặt tốt không à. Vậy thì mình khổ không? Khi thương á thì mình thấy toàn một mặt, mặt tốt. Mà khi ghét rồi cái mặt tốt của cái người kia nó mất tiêu hết trơn, mình chỉ thấy cái mặt xấu, cho nên rồi mình sao? Vui, buồn, khổ, đau, nó cứ đắp đổi, nó cứ trôi dạt, nó lên, nó xuống hoài thôi. Đó, cho nên là mình á, là tự vi chân tánh mình uổng nhập mê lưu. mình không có chịu sống được với cái bình dị đó. Bây giờ ở đây câu này Pháp Hòa giải nó có hai mặt đó. Về cái mặt cạn là đời sống hàng ngày vợ chồng con cái của mình, à người tu cũng vậy, tu có gì hơn đâu, tu là cái chuyện gọi là sáng ngồi thiền tụng kinh rồi ăn cơm rồi làm việc rồi học kinh rồi lại khá vậy. Mình ở nhà mình cũng vậy thôi. Tu là gì? Tu là sáng thức dậy đúng giờ, lo cho con cái, rồi xách giỏ đi làm, rước con về, gọi chồng cùng nấu cơm, cùng ăn, rồi cùng bàn chuyện đạo pháp, hay là cùng coi tivi, lâu lâu coi tuần cải lương gì đó. Nói chung là đạo là vậy, tu là vậy. Nhưng mình không có chịu. Mình nghĩ tu là cái gì nó cao siêu dữ lắm. Tu là cái gì đó là phải ngồi trùng khăn, rồi lắc tới lắc lui, rồi nói chuyện thần chuyện thánh, rồi vậy kêu tu ạ. Còn cái người mà họ đi vô đi ra, họ cầm chổi quét nhà, cái mình nói tôi thấy cái người đó có tu hành gì đâu, cái chùa đó không có tu gì hết, nó làm không à. Bộ làm không tu sao? Làm cũng là tu, mà ngồi tu cũng là tu. Đừng có cho cái chuyện mà vô chùa mà làm là không tu. Ai nghĩ như vậy là sai lắm. Tu là cái chuyện bình thường, sinh hoạt hàng ngày, là một cách rất an lạc, rất vui vẻ thì gọi là tu đó. Hồi đó Pháp Hòa không có mấy chú, thì Pháp Hòa tu theo không có mấy chú. Bây giờ có mấy chú rồi thì phải tu theo có mấy chú chứ. Sáng thì 6 giờ thức dậy rồi ngồi thiền rồi tụng kinh rồi thì 7 giờ là tới bổn phận của mình. Đi xuống là làm thức ăn sáng, rồi chờ mình bên là 7 giờ 45 mấy chú ra ăn. Trong thời gian mấy chú ăn á, thì mình đi lên mình lấy cái chìa khóa mình đề máy xe. Về máy xe rồi mấy ổng ăn rồi, cái mấy ổng dọn dẹp rồi, mấy ổng ra xe cái mình trở tới trường. Trở tới trường bỏ xuống rồi về cái mình đi làm việc của mình. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Canh đúng 3 giờ là phải có mặt ở trường nọ, rước ba ông này. Rồi đúng làm sao 3 giờ rưỡi rước mấy chú kia. À về tới nhà cái đúng 4 giờ là tu chứ gì nữa. Mình có con thì mình phải tu theo có con. À, mình không có con, mình tu theo không có con. Mình khỏe, mình tu theo khỏe. Mình bệnh, mình tu theo bệnh. Bệnh gần chết rồi mà cứ ngồi gục lên, gục xuống mà nó không được. Mẹ đã nói với Phật rồi, ngày mẹ phải 10 sâu. Nam mô Di Đà Phật, trời cái đầu nó nhức quá. Nam mô Di Đà Phật, cái lưng nó đau quá. Rồi mấy đứa con nói, trời ơi, con thấy má tu gì mà má khổ quá. Mày đừng có nói bậy, mày ơi, tao đang tu. Cho nên tu là cái chuyện nó bình thường lắm. Đó. Nhưng mà không phải là bình thường. Tại vì hiếm ai mà làm được những cái chuyện bình thường này lắm. Người ta thích làm những cái chuyện không bình thường không ha. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra mình đó cứ tự vi chơn tánh rồi uổng nhập mê lưu thôi. Rồi bây giờ nè, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Chữ phiêu á là nổi lên, chữ trầm là chìm. Mình cứ chạy theo, mình nhập vô cái dòng sông đó rồi thì mình sanh tử mình sao? Nổi chìm. Nổi chìm là sao? Có khi mình vui, có khi mình buồn, có khi mình giận, có khi mình bình thường. Có khi chợ thấy mình nó hăng say, có khi mình thấy mình như người mắc mưa vậy. À, mình tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Cho nên á, mỗi buổi tối mà quý vị nào mà niệm Phật, ta hay đọc cái bài sao biết không? Ái hà thiên xích lãng. Có ai thuộc cái bài đó không? Khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Mà đọc vậy mà có hiểu gì không? Ái hà tức là cái dòng sông tham ái. Ái hà là dòng sông tham ái. Thiên xích lãng, lãng là sống. Thiên xích là ngàn thước, tức là cái sông, sông ái hà đó, cái sông ái đó, nó cái sự sống cồn của nó đó, nó đánh xa ngàn thước. Nghe cái hình ảnh nó thấy rùng rợn không? Ái hà thiên xích lãng, lãng là sống. Còn cái biển khổ á, thì nó vạn trùng ba, khổ hải vạn trùng ba. Hai câu đó là mình thấy mình chìm đắm. Một bên thì sóng đánh, một bên thì biển khổ mênh mông. Trời ơi, thấy tiêu rồi phải không? Nhưng bây giờ nè, nếu muốn thoát cái khổ của luân hồi, gọi là dục thoát luân hồi khổ, chỉ làm việc thôi. Tạo cách là mau mà gấp, tạo là mau, cách là gấp. Niệm Di Đà, niệm là nhớ Phật Di Đà. Nhưng mà ở đây nó có cái nghĩa là gì? Di Đà có nghĩa là cái bản tánh thanh tịnh. Di Đà có nghĩa là cái tâm trong sáng của mình. Sở dĩ mà mình sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, bây giờ là tại vì sao? Là tại vì mình hay phản bội cái chân tánh của mình. Mình thích nhảy vào cái vòng sông mê lưu đó, cái dòng sông mê đó. Bây giờ mình muốn thoát ra, trở về, cái trở lại với cái tâm bình dị đó. Hai vợ chồng ngay một thời gian rồi, xích một chút nữa là ly dị vì cái chuyện nhảy đầm. À thôi bây giờ đừng nhảy vô cái đầm đó nữa nha. Thôi bây giờ mình trở về để coi bộ, trở về chùa thứ bảy nghe kinh của bộ chắc ăn hơn bà ơi. Thôi để tôi chở bà đi chùa có bộ bảo đảm hơn à. Hả không? Thì có chuyện gì để nói đâu. Đó. Cho nên á là chỉ cần trở về với cái bình thường đó. Trời ơi, hồi xưa đó, nhà mình á, thấy không? Bữa cơm nào bà cũng làm ba món à, canh mặn xào. Tôi thấy nó cũng ngon vậy mà tôi ăn hoài mấy chục năm tôi cũng thấy về ngon y như vậy. Mà tôi không biết tôi ham chi thêm món chiên nữa để cho nó nổi mụn tùm lum gì không biết nữa. À, thôi bây giờ bỏ cái món chiên bớt đi. Tôi thấy bà chiên á chẳng những bà cực nè, nó hôi nhà nè, mà ăn cả nhà nó nổi mụn nè. Thôi giờ cắt bỏ cái món chiên đó đi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là như vậy là đủ rồi. Đừng có ham nữa. Ham nữa thì khổ nữa, mà khổ nữa thì gia đình ly tán chẳng có gì. Cái ý Pháp Hòa muốn nó thêm món đồ chiên là nó cực khổ vậy đó. Mình thêm một món mà mình thêm một thứ thì nó phiền muộn thêm một thứ chẳng có gì hết đó. À, bây giờ á, mình chạy theo cái dòng sông sinh tử, mình nổi chìm rồi, thấy không? Phiêu trầm là như vậy đó. Rồi bây giờ đây, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Trục là gì? Trục là chạy theo. Trục sắc tức là mình chạy theo sắc thanh, ở đây là nói tắt đó, chứ nói cho đủ là phải là sắc thanh hương vị xúc pháp. Lục gì? Cái này chưa là lục gì? Lục trần. Sắc á, là hình tướng. Thanh là âm thanh. Hương là mùi vị. Thấy không? Sắc, thanh, hương, vị là cái nếm. Xúc là cái chạm. Pháp là cái phân biệt. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó mình chạy theo nó. Ví dụ như hồi xưa người ta chỉ có một loại kem thôi, kem lăn cơm thôi. Thì mình xài một loại lăn cơm đó là mình cũng đủ hạnh phúc rồi. Bây giờ nó còn ra gì gì đó, bắt đầu mình thèm vô cũng khổ không? Có nhiều khi nó dị ứng da đó nha. À, thấy người ta quảng cáo kem gì đó rồi mua về thoa lên cái nó không mịn thêm mà nó còn sần sù hơn hồi đó nữa, là bắt đầu sao phiêu trầm rồi đó. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Chữ nhiễm là gì? Chữ nhiễm là mình bị các cái yếu tố bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể mình. Ví dụ như giờ mình á, cái tay của mình để cho dính vi trùng gì đó, nó nhiễm rồi, cái ta gọi là nhiễm, nhiễm trùng. Tức là bị con trùng nó thấm vào trong người mình. Cái gì mà từ ở bên ngoài nó đi vào trong cơ thể mình kêu là nhiễm. Thấy không? Mà nếu mà nhiễm mà cái thứ đen, thứ xấu ta kêu là nhiễm ô. Ô là đen. Kêu nhiễm ô. À, cái chữ nhiễm là vậy đó. À, thí dụ mình ngồi gần cái người nào đó mà chơi với họ lâu ngày rồi mình bị nhiễm độc, hay là mình bị truyền nhiễm, tức là mình bị người ta truyền những cái thứ độc tố vào trong người mình. Chữ nhiễm là những cái thứ bên ngoài nó đi vào, nó làm biến sắc con người mình, nó làm biến hoại cái con người mình. À, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. À, nội cái hình sắc thôi là mình cũng đủ khổ rồi nè. Nội cái thanh, thanh là gì? Thanh là âm thanh thôi mình cũng khổ rồi. Mình thích những cái bài nhạc làm sao mà cho nó thiệt là buồn á, mà tâm trạng mình đang buồn, mình nghe cái bài đó nữa là thôi mình rã ruột luôn. Mà thích vậy đó nha. Nó rã ruột chừng nào là mình lại càng thích chừng đó. Sắc rồi thanh rồi hương, mùi. Có nhiều khi mình thích cái mùi thơm. Ai mà thơm thơm mình thích ngồi gần lắm. Và tại sao người ta thấy sức thơm? Là tại vì người ta không được thơm. Người ta nhưng mà mình lại chạy theo cái thích, mình thích cái mùi bên ngoài đó. Chứ còn mình đâu có chịu thích thơm cái thứ original đâu. Thơm original mình kêu là hôi. À, rồi mình phải mượn những cái thứ khác vô. À, không biết làm sao mà cái thứ dầu thơm nó gọi là Do La Toilette, tức là cái dầu ở trong nhà cầu. À, mà cứ thấy về cái chai đó mà ta để cái câu vậy đó. Mà thậm chí có nhiều thứ dầu thơm nó để một cái danh từ nữa nha. Samsara. Samsara là gì? Samsara là luân hồi. Sức cái đói vô rồi là mình luân hồi, và người khác gửi cũng luân hồi luôn. Mà cứ đi tìm cái samsara đó mà sức. À, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Hồi đó mình mới qua, mình khoái phim tàu lắm nha. Trời, coi ngày, coi đêm mà coi đến độ nghe là bỏ ăn, bỏ ngủ. Coi đến độ là không còn sức khỏe. Hỏi tại sao? Cũng vì phim tàu. Bây giờ hết phim tàu rồi. Cái thời phim tàu nó đã qua rồi, bây giờ bắt đầu phim Hàn Quốc. À, rồi cái mình mà khổ lắm. Tắt cái phim Hàn Quốc đi rồi, nó bắt đầu nó trống trải lắm. Bắt đầu kiếm mà Paris by Night hay Asia gì đó bỏ vô. Cho nó nhí nha, nhí nhét gì đó. Rồi cái bắt đầu cái mình nằm, mình ngủ khò. Mình đem băng thuyết pháp về, nó trời băng này hay lắm nha, nghe tao quảng cáo băng này hay lắm, mà mở vô thầy ổng nói kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy, nó nói gì các bà mình khò, hôm nay là ngày để tụi con khò, hôm nay là ngày mời thầy về nói để cho con ngủ. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Thôi kỳ sau mình sẽ tiếp thập truyền thập sử dài lắm, để kỳ khác nói. Bây giờ mình chỉ nói nhiêu thôi. Vậy thì quý vị thấy cái bài sám này rất là hay nha. Nội có mấy câu đầu là mình thấy ăn tiền rồi, thấy không? Hay lắm, cái bài này hay lắm. Hồi xưa là ở chùa là sáng nào cũng tụng bài này. Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trần. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Thì ông làng mai dịch đó. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đối lui. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Hay lắm. Thôi mình đã ngưng ở đây. Kỳ sau mình sẽ tiếp. Từng thứ bảy tuần sau mình sẽ tiếp bài này. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.